trinh tâm ái trước những bông hoa mình vừa góp nhặt được. Bài kinh này thật là đánh thức cái mạnh mẽ những người nào đang đắm nhiễm những cái sở hữu của mình, những cái này của mình, cái kia của mình tạo được, mồ hôi nước mắt của mình, những cái cứ như giữ đó là của mình, thì những người đó sẽ bị thế nào? Như nước lũ cuốn phăng những xóm làng say ngủ trong đêm trường. Xóm làng say ngủ trong đêm trường bị một cơn nước lũ nó cuốn đi suốt hết, không còn sót là cái gì hết. Tử thần cũng sẽ lôi phăng đi những người mê muội sinh tâm ái trước những bông hoa mình vừa góp nhặt được. Thì những bông hoa mình vừa góp nhặt được là ở đây chỉ cho những cái cảnh dục lạc. Ví dụ mình vừa sống được chiếc xe hơi, đó là một cái bông, phải không? Mình sống được cái nhà lầu, đó là một cái bông. Mình sống được cái gì cũng là những cái bông hoa. Rồi những bông hoa đó mình gom lại cái cố giữ, làm sao cho còn hoài, giữ mãi. Nghĩa là đó là của mình, thở ra là mình lo, mình sợ, lo mất, mình tiếc, mình nuối đủ thứ hết. Những cái đó mình góp nhặt lại, rồi mình bán đó, cho đó là thiệt của mình. Thì người mà bám vào những của cải, những sự nghiệp của mình đã tạo được, của mình đã gây ra đó, thì tất nhiên mình sẽ bị tử thần nó lôi đi, cũng như là những cái làng xóm mà bị một cơn nước lũ cuốn đi về. Thì những cái hình ảnh này, nếu mà chúng ta sống ngoài Trung, chắc dễ thấy lắm. Nhưng mà Trung có thể những cái xóm làng mà cất ở gần những cái vùng trũng, một khi mà có những cái cơn mưa lớn ở trên núi, nước mà đổ dồn xuống, có những khi lục lọi nó cuốn phát cả làng xóm đi đó. Thì như vậy thấy sức mạnh của nước lũ cuốn tất cả làng xóm đi mà người ta không hay. Thì ở đây cũng thế, người sức mạnh của tử thần lôi đi tất cả những người nào mà ái trước những cái sở hữu của mình đó, những cái gì mình đã tạo ra, mình lập ra rồi mình cứ đắm trước, mình mê say theo đó, thì những người đó không bao giờ thoát khỏi cái dòng tử thần lôi kéo. Đó là một cái điều hết sức là chắc thực mà ít cái người để ý, ai cũng mong mỏi, ai cũng muốn gìn giữ. Đến câu thứ 48, cứ sinh tâm ái trước và tham luyến mãi không chán những bông hoa mà mình vừa góp nhặt được, đó chính là cơ hội tốt cho tử thần lôi đi. Đó. Thì câu này cũng hơi trùng ý với câu trên, bởi vì cứ sinh tâm ái trước và tham luyến mãi không chán những bông hoa mình vừa góp nhặt được. Thì bây giờ tôi nói chuyện xa, tôi thí dụ như trường hợp Đức Phật Thích Ca, thì quý vị ai cũng biết tiểu sử của ngài sơ lược. Thì nếu Đức Phật Thích Ca mà ngài cứ ái trước cái ngai vàng của phụ vương để lại, ái trước những cung điện sang quý vân vân, thì ngài có thoát khỏi cái tử thần lôi đi kiếp này đến kiếp khác hay không? Chắc hẳn là không. Sở dĩ ngài không bị tử thần lôi đi sau khi cái thân này rã rồi, từ đó vì sao được giải thoát, là bởi ngài không ái trước. Bởi không ái trước cho nên ngài mới giải thoát được cho ngài và giải thoát được cái chúng sinh. Cho nên cái không ái trước đó mới là gỡ, mới là trả được tất cả những cái nghiệp mà nó đương ràng buộc, nó đương cấu kết lôi cuốn mình ở trong cái dòng sinh tử. Cho nên người nào dứt được cái tâm ái trước, tức là mình xả tập cái tâm mà xả bỏ đi, đừng có luyến ái. Mình biết là cuộc sống này là tạm bợ, thì nay còn mai mất, thân này đã thế thì những sự nghiệp kia cũng vậy, không có cái gì là bền chắc, không có cái gì lâu dài. Mình chỉ sống ở trong cái gì nó hợp với đạo lý, trong cái gì nó phù hợp với cái tinh thần cao thượng của con người thì như vậy là tốt. Chứ đừng gì đắm luyến những cái sự vật, những của cải mà mình đã tạo được, rồi cứ đem hết cái tâm mê luyến, thì như vậy không bao giờ mình giải thoát được cho mình. Mà không giải thoát được cho mình thì cũng không bao giờ cứu vớt được ai. Cho nên ở đây Đức Phật dạy phải cố gắng dứt cái lòng tham luyến ái trước những cái gì sở hữu của mình. Dứt được cái đó rồi thì tử thần khó mà lôi mình đi được. Thì cái câu này đó là nhắm hẳn vào những cái người tại gia, nghĩa là có nhiều của cải đó, mình nên đừng có bị của cải nó làm cho mình sanh ái kiếp, rồi phải chìm đắm trong dòng sanh tử, mà mình phải đừng có cái luyến đó, thì tất nhiên sự tu hành mình tiến bộ giải thoát rất dễ dàng, không khó. Đến câu thứ 49, đây là nhắm vào những người xuất gia. Hàng sa môn đi trong xóm làng để khất thực, ví như con ong đi kiếm hoa, chỉ lấy mật rồi đi, chứ không làm tổn thương về thương sắc. Thì câu này Đức Phật nhắm vào người tu, những người đã xuất gia rồi. Sa môn là chỉ cho những người tu cái hạnh xuất gia, đi vào xóm làng khất thực, ví như con ong đi kiếm hoa. Thì quý vị thấy những con ong nó đi hút cái nhị hoa, nó chỉ hút một tí rồi nó bay đi, chứ là nó không có làm cho cái bông đó phải khô phải héo. Thì cũng như vậy, cái người tu chúng ta đối với mọi người Phật tử, chúng ta chỉ ăn nhờ, tức là sống với cái của bố thí của họ một cách nhẹ nhàng, đừng đòi hỏi quá đáng làm cho mất cái niềm tin của họ. Nó chỉ được một ít để mà tạm sống vậy thôi, chứ đừng làm cho họ phải tổn thương. Thì như vậy nói là xứng đáng người tu mới đúng như tinh thần của người khất thực. Chứ còn nếu mà mình thấy ai cho được cái quý xin hoài, nay xin mai xin mốt xin xin viết là họ sợ họ chán, thì cái đó nó không phải là tinh thần của người xuất gia rồi. Mà mình phải hiểu, mình biết đủ, nghĩa là người nào giúp mình một chút ít mình đã thấy đó là trọng quý rồi, chứ đừng đòi hỏi quá làm cho người ta hết có cái lòng mến trọng tam bảo, thì đó là cái dở, đó là cái lỗi. Và như vậy thì hôm nay học tới bài kinh 49, rồi để kỳ sau tiếp. Bài kinh rồi đó, quý vị nhớ mỗi bài mà về đọc cho kỹ rồi tự sửa sang để mà tu. Thiệt ra trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật ngài dạy nó gọn mà hàm ý nghĩa nhiều. Một câu ngắn mà chúng ta nhớ tu thì có thể nói là cái diệu dụng thật là mạnh mẽ, chứ không phải là ít. Nhiều khi mình đọc bài kinh Tràng Giang Đại Hải mà không hiểu gì thì không bằng mình đọc một câu kinh rất ngắn mà mình hiểu, mình sống đúng, thì cái đó là một cái lợi ích rất lớn. Cho nên mong rằng tất cả nó là đừng coi thường, đừng cho rằng đó là một câu kinh thường, mà phải nỗ lực khi nghe rồi phải gắn mà thực hành, gắn mà áp dụng, thì cái đó mới thực là cái lợi ích lớn. Hôm nay giảng tới bài kinh số 50. Chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, chỉ nên ngó lại hành động của mình, thử đã làm được gì và chưa làm được gì. Bài kinh này quý vị nghe thấy Phật dạy chớ nên dòm ngó lỗi người. Mình không nên dòm ngó lỗi của kẻ khác, rồi chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, nghĩa là họ đã làm được cái gì hay không làm được cái gì. Chỉ nên ngó lại hành động của mình, hành động của mình đó, thử đã làm được gì và chưa làm được gì. Tại sao Đức Phật lại dạy như thế này? Phật dạy chúng ta không nên dòm ngó lỗi người, không nên xem cái họ làm gì hay không làm gì, mà chỉ dạy chúng ta phải dòm lại hành động của mình, thử coi mình đã làm được gì và mình chưa làm được gì. Cái điều này tất cả quý vị nếu mới nghe qua thấy như Đức Phật dạy, mình ở trong một phạm vi nó rất là ích kỷ, bởi vì Phật chỉ dạy cho mình thấy lại lỗi mình, xem lại hành động của mình, mà Phật cấm không cho mình dòm ngó lỗi người và cũng không cho xem những hành động của người. Thì như vậy đối với đạo lý quý vị thấy như thế nào? Thì chỗ này tôi sẽ giảng rộng ra cho tất cả thấy cái quan trọng của bài kinh. Bởi vì lâu nay chúng ta có cái bệnh lớn mà gần như là cái bệnh chung của tất cả, chứ không riêng một cá nhân nào, là cái bệnh thấy lỗi người khác mà không thấy lỗi của mình. Ai cũng vậy, nghĩa là người nào làm sai á thì mình thấy dễ lắm, còn mình làm sai á thì mình không thấy. Vì vậy cho nên rồi phiền người này, trách người kia, giận người nọ, hoặc giả sanh ra ngã mạn, hoặc là sanh ra tất cả những cái xấu, là gốc bởi vì mình thấy người đó dở, mình thấy người đó có những cái xấu. Mà chính khi đó mình quên rằng mình dở xấu bằng 2, bằng 10 họ mà mình không biết. Rồi lại khi người ta hoặc là lại kiếm những cái chuyện gây gổ với người ta thì đó là một điều hết sức là dở. Nhưng bây giờ quý vị xét kỹ thử coi, có người nào mà hằng nhớ lỗi mình mà không nhớ lỗi người ta hay không? Hay là ai ai trăm người như một đều nhớ lỗi người ta mà ít nhớ lỗi mình? Mà nhất là cái chỗ này là bên phái nữ quý bà đó, quý bà quý cô thì ráng nhớ được thiệt kỹ. Bởi vì cái tu của mình là cốt làm sao đối với mọi người mình không sanh tâm ngã mạn, đó là một cái điều thật là quan trọng. Cái thứ hai là đối với mọi người mình không sanh phiền não, tức là không buồn giận ghét tức, mà muốn không khinh mạng họ thì tức là mình làm sao mình đừng có thấy họ dở. Mình không muốn buồn giận ghét tức thì làm sao đừng có thấy những cái sai lầm của họ, thì như vậy tức là mình mới khỏi có những cái buồn giận ghét tức. Thì như vậy quý vị thấy khinh mạng và buồn giận ghét tức đó, thì những cái đó đều là những cái chướng ngại trong sự tu hành. Vì vậy cho nên nếu người nào mà cứ nhớ lỗi người này rồi dòm việc làm người kia, như vậy thì người đó sẽ chứa đầy một cái bụng phiền não, phải không? Nó là bao nhiêu phiền não dồn cho mình hết. Vì vậy cho nên muốn dứt trừ phiền não thì chúng ta đừng dòm ngó lỗi người và đừng xem họ làm gì mặc họ, mình cứ ngó lại mình. Đó là tôi mới nói cái phương diện thứ nhất. Qua phương diện thứ hai là nói sự tu tâm. Vì chủ trương của đạo Phật là tự giác tự ngộ, mà muốn tự giác tự ngộ trước hết mình phải thế nào? Phải giác là giác cái gì, ngộ là ngộ cái gì? Thì lâu nay chúng ta cứ nói giác nói ngộ mà chính chúng ta cũng không có xác thực biết cái chữ giác ngộ đó thế nào. Bây giờ tôi nói cái nghĩa giác ngộ nó hơi cạn một chút cho quý vị thấy. Mình làm điều dở mà mình không biết thì gọi đó là mê. Mình làm điều dở mà mình biết đó là dở thì gọi đó là giác, phải không? Thành ra cái mê là cái dở mà không biết, còn cái giác thì dở mình biết dở, hay mình biết hay, tự mình biết tất cả những tâm niệm, tất cả hành động của mình thì đó là mình giác. Còn nếu mình làm, mình nghĩ mà mình không biết gì hết thì gọi đó là mình mê. Thành thử ra cái chỗ này là cái chỗ mà thực là quan trọng của sự tu hành. Nếu cả ngày chúng ta không biết chúng ta làm cái gì, chúng ta không biết chúng ta nghĩ cái gì, thì người đó không bao giờ biết tu hết. Vì mình làm quấy mình không biết, làm phải mình không hay, thì người đó không bao giờ tiến và không bao giờ sửa. Vì vậy cho nên Đức Phật bắt buộc mình phải nhìn lại tâm niệm mình, hành động mình, thử tâm niệm mình tốt hay xấu, thử hành động mình tốt hay xấu. Tức là cả ngày chúng ta luôn luôn kiểm soát lại tâm niệm hành động của chúng ta. Người biết kiểm soát tâm niệm hành động của mình đó là người biết tự giác. Thì như vậy biết tự giác tức là đúng như tinh thần của đạo Phật, là con của Phật. Còn ngược lại, cả ngày mình làm gì không biết, rồi cứ mù mù mịt mịt, năm tháng trôi qua mình không biết mình là cái gì, thì như vậy đó tức là sống trong cái say mê chứ không có một cái thức tỉnh nào hết. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài chủ trương đạo của ngài là đạo giác ngộ, cho nên mới nhắc đồ đệ, tức là tất cả hàng Phật tử chúng ta tuân tu hành theo đường lối của ngài, là chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác lại tâm niệm và hành động của chúng ta. Một ý nghĩ xấu chúng ta cũng biết mình đang nghĩ xấu, một tâm niệm tốt mình cũng biết mình đang có những tâm niệm tốt, rồi một hành động dở mình cũng biết đây là hành động dở, một hành động hay mình cũng biết đây là hành động hay. Mà luôn luôn thức tỉnh, luôn luôn hiểu biết như vậy thì đó là tinh thần tự giác của người Phật tử đó. Thành ra giác là vậy, giác là biết cái xấu để mà chừa, biết cái tốt để mà mình làm theo. Thì người mà được như vậy thì gọi đó là người biết tỉnh giác. Mà muốn được vậy tức là phải ngó lại mình, chứ mình nếu cứ dò người ta, người này lỗi này người kia lỗi nọ, mình cứ dò mình đếm cả ngày mới ngồi lại cái nhớ à, chị này lỗi kia à, bà kia lỗi nọ, mình cứ kiểm tới kiểm lui chuyện người ta không, thì chuyện mình thế nào mình cũng bỏ lửng. Cho nên Phật cấm không nên tìm lỗi người làm gì, và cứ cũng không nên tìm những hành động họ làm gì. Mình ngó ngay là mình, tự mình kiểm lại mình, tự mình giác lại mình, thì đó mới chính là người tu theo đạo Phật một cách chân chính. Nhưng nói như vậy rồi quý vị sẽ có một cái nghĩ rằng như vậy Phật dạy mình ích kỷ quá, cả ngày mình chỉ biết lại mình thôi, còn ai làm gì mặt họ, như vậy thì ích kỷ chăng? Chứ phải ích kỷ hay không? Nếu xã hội này người nào cũng chỉ dòm lại mình hết thì xã hội đó đâu có ai xây dựng cho ai, đâu có ai giải bảo cho ai. Nhưng mà sự thật mới thấy thì thấy như là ích kỷ. Người nào mà nhìn thoáng qua nghe câu nói này mình thấy như là mình sống hết sức ích kỷ, chỉ cả ngày dòm lại mình thôi. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi thì quý vị thử xét, nếu trong một gia đình mà mỗi cá nhân trong gia đình đó người nào cũng biết được tâm niệm mình tốt hay xấu, biết được hành động mình tốt hay xấu, thì biết cái xấu mình bỏ, cái tốt mình làm, thì mỗi người được như vậy hết thì hỏi gia đình nó tốt hay sao? Thì như vậy gia đình nó cần có ai nhắc nhở ai hay không? Nếu mình biết phản tỉnh rồi thì còn cần những người khác nhắc mình, có phải không? Tại vì mình mù mịt, làm quấy mình không biết quấy, làm sai mình không biết sai, cho nên cần có kẻ này nhắc người kia, người này dạy kẻ nọ. Còn nếu mỗi người biết tự giác, tự tỉnh hết thì đó là một cảnh thiên đường, phải không? Ai phải nhắc ai làm gì? Vì mình làm quấy là mình đã biết, mình biết ăn năn, biết sửa đổi rồi, còn gì phải nhắc nữa? Sở dĩ mà chúng ta phải dòm người này nhắc người kia là tại vì họ không biết tự phản tỉnh, cho nên buộc lòng phải nhắc họ để họ sửa. Họ làm quấy mà họ không biết, cho nên phải nhắc. Nếu người nào, gia đình Phật tử nào, từ cha mẹ đến con kiến đều sống đúng với tinh thần đạo Phật, tức là người nào cũng biết kiểm điểm lại tâm niệm hành động của mình, thì chắc chắn là gia đình đó trong ngoài đều là êm ấm, đều là vui vẻ. Đó là nói trong một gia đình. Rồi giờ nói rộng ra một xã hội thì quý vị thấy cái xã hội mà nó tốt đẹp là tốt đẹp từ cá nhân, có phải không? Mỗi cá nhân mà tốt đẹp thì gom nhiều cá nhân đó hợp lại nó thành một xã hội. Thì nếu mỗi cá nhân đều tốt đẹp, đều giúp tự tỉnh tự giác thì cái xã hội đó là một xã hội cũng rất là tốt đẹp rồi. Đó là tôi nói hai phương diện, gia đình và xã hội. Nếu mỗi người biết tự kiểm điểm, tự xem xét lại tâm niệm và hành động của mình, thì đó là gia đình rất là an vui, xã hội rất là tiến bộ. Và nói thêm một trường hợp nữa là đứng về phương diện giáo dục, thì quý vị thấy người ta tưởng rằng mình có nói, mình có dạy, tức là kêu rầy nhắc nhở thì gọi đó là giáo dục. Còn nếu mình lòng thinh, mình không nói không dạy thì cái đó là không giáo dục, thì phải không? Nhưng không phải vậy hẳn. Vì trong đạo Phật nói rằng mình giáo dục nó có hai phương diện. Một phương diện gọi là khẩu giáo, tức là dùng miệng mà nhắc nhở răn dạy. Một phương diện nữa là thân giáo. Thân giáo tức là lấy cái hành động tự thân của mình, mình sống thế nào đúng với đạo đức, mình làm cái gì rất là hay thì mình không thèm dạy người ta, mà cái hay của mình và cái đạo đức của mình làm đúng sự thật ấy, thì người ta thấy là tự bắt chước, thì cái đó mới gọi là cái giáo dục chân chính. Giáo dục bằng hành động, bằng cái sống, chứ không phải giáo dục bằng ngôn ngữ. Mà bây giờ chúng ta thấy giáo dục đang ở trong cái phần gì? Ngôn ngữ, quá ngôn ngữ. Ông thầy ông dạy một đàn mà ông làm một ngõ, rồi học trò làm sao? Rồi học trò nó học với mình mà ra rồi nó khinh mình, nó tại học trò vô phép. Nhưng mà tại vì mình làm, mình dạy nó, ví dụ mình dạy học trò đừng hút thuốc, mà ông thầy là hút thuốc bằng hai nó, thì như vậy là biểu nó đừng hút thuốc làm sao mà bảo được. Cho nên cái giáo dục bằng cách là mình chỉ nói mà không làm thì cái giáo dục đó chỉ là cái giáo dục kêu bằng giới cái cốc mà hết sức là sơ cơ. Chứ còn cái giáo dục của những người có cái tinh thần siêu thoát thì giáo dục trong cái nếp sống, trong cái hành động hàng ngày của mình. Mình sống đúng với đạo đức, mình biết làm cái gì tốt, cái gì lành, mà luôn luôn mình chừa tránh những điều xấu, điều ác, thì đó, người ta nhìn vào gương của mình, thì tự họ sống, những người chung quanh mình tự họ theo. Thành nó thấy như mình không dạy câu nào hết, mà mình dạy hết sức là nhiều. Còn những người mà nói thôi, cả ngày nói mà không làm gì hết, nói một đường mà làm một ngã, thì nói cho lắm thì nữa, họ chỉ thèm ghét chứ không có lợi gì hết. Cho nên ở chủ trương của Đạo Phật là mình phải có cả khẩu giáo mà cũng có thân giáo. Nếu mà trường hợp với những người còn thấp thỏi, hay là những trường hợp mà cần nên dùng lời nói để mà dạy thì cũng nên dạy, mà có những trường hợp cũng không cần dùng lời nói để dạy, mà chỉ mình sống đúng đạo lý thì người khác rồi họ cũng nương theo đó mà trở thành đúng đạo lý. Vì vậy cho nên ở đây, nếu mà xét ở cái khía cạnh giáo dục bằng hành động, bằng cái nếp sống, thì hàng ngày chúng ta biết dòm lại hành động của chúng ta, dòm lại tâm niệm của chúng ta, thử nó tốt hay xấu, thử nó thiện hay ác. Nếu mình biết rành rẽ thì cái nào xấu mình chừa, cái nào tốt mình làm, cái nào thiện mình theo, cái nào ác mình bỏ, thì như vậy chính con người chúng ta là con người thực tốt rồi. Mà con người chúng ta thực tốt, sống đúng với đạo lý, thì những người xung quanh họ nhìn thấy để tự họ theo, thì đó tuy thấy như ích kỷ mà không phải là ích kỷ. Đó là một cái lối giáo dục không dùng lời mà chỉ dùng cái nếp sống. Thì như vậy quý vị thấy là trong kinh Phật nói rằng tự lợi và lợi tha, nhưng mà nói thì nói vậy chia ra làm hai, chứ sự thật không phải. Nghĩa là trong tự lợi nó đã có lợi tha, mà trong lợi tha nó đã có tự lợi. Thì như cái trường hợp này mình thấy là tự lợi, chỉ lo cho mình cả ngày, dòm lại tâm niệm, dòm lại hành động của mình, thì thấy như thực là con người hết sức tự lợi. Nhưng mà chính cái tự lợi của mình đó mà mình sống đúng với đạo lý rồi thì đã có cái lợi tha, là em, cháu hay là những người chung quanh mình họ thấy cái gương tốt thì tự họ bắt chước, thì đó là trong cái tự lợi đã có lợi tha rồi. Vậy nhưng hơn nữa, mình tránh những cái tâm niệm xấu, mình tránh những cái tâm cái hành động gây đau khổ cho người, thì chính là mình không làm khổ người ta, mình không làm phiền kẻ khác, thì đó cũng là lợi tha rồi. Vì vậy cho nên cái tự lợi đây nó đã gồm cái lợi tha ở trong. Chứ quý vị đừng có nghe Phật bảo mình nhìn lại mình, xét lại mình, đừng có dòm ngó người khác, đừng tưởng như vậy Phật dạy cái một ích kỷ quá, chứ không phải vậy đâu. Bởi vì chúng ta mang cái bệnh mà gọi là trầm kha lâu đời khó trị, là cái bệnh thấy lỗi người mà quên lỗi mình. Cái bệnh đó là cái bệnh nó là nan y nhất. Cho nên Đức Phật ngài phải dùng một phương thuốc mạnh, tức là ngài bảo phải nhìn lên mình, ngó là mình thôi, đừng có dòm người ta nữa. Thì nếu quý vị nào mà y theo cái phương thuốc của Phật dạy đây mà đem mà uống á, tức là đem áp dụng trong thân tâm hàng ngày, thì quý vị sẽ thấy cái lợi ích vô cùng. Đó là một là tránh hết tất cả phiền não, hai là mình không dứt được cái tâm ngã mà khinh khi đó, không dám khinh ai, không dám chê ai, bởi vì đâu có thấy ai xấu mà dám khinh chê. Sở dĩ mà mình coi người đó không ra gì là tại mình thấy họ xấu, họ dở. Chứ nếu mà mình không thấy họ xấu, họ dở là mình không bao giờ dám khinh họ. Cho nên cái đó là một cái phương pháp để mà trừ hết những cái tâm xấu xa nơi mình, và cũng là một phương pháp làm chúng ta tiến bộ đúng với tinh thần tự giác tự ngộ của Đạo Phật. Đó là cái câu kinh thứ 50. Bây giờ đến câu kinh thứ 51. Như thứ hoa tươi đẹp chỉ phô trương màu sắc mà chẳng có hương thơm, những người chỉ biết nói điều lành mà không làm điều lành chẳng đem lại ích lợi. Thì qua bài kinh này chúng ta thấy rõ Đức Phật nói rằng ví dụ như các cái thứ hoa có được cái màu sắc tươi đẹp, hoặc là xanh vàng tím đỏ, thấy coi cái màu sắc nó đẹp nhưng mà trong đó nó không có cái hương thơm, thì cũng như vậy cái người nào miệng thì chỉ nói cái lành, nói điều này lành, điều kia phải, điều nọ tốt, nói toàn điều lành điều phải, mà họ không làm điều lành điều phải, thì người đó chẳng khác nào như hoa có sắc mà không có hương. Thì như vậy họ phải là tốt hay là xấu? Thưa quý vị, cái người chỉ biết nói điều lành mà không làm điều lành, người đó tốt hay xấu? Theo quý vị xét, thấy tốt hay xấu? Nếu mà mình nói người đó xấu thì cũng là khắt khe, như vậy thì cũng khắt khe. Tức là thiệt ra tuy rằng họ không làm điều lành, nhưng mà miệng họ biết nói điều lành cũng là tốt lắm rồi, phải không? Chứ còn nếu họ không làm lành mà miệng họ nói dữ nữa thì đó mới thực là xấu. Chứ nếu họ không làm lành mà miệng họ còn biết nói tốt, nói lành thì cũng là tốt. Thì chẳng khác nào cái bông, tuy nó không có hương nhưng có sắc, ví dụ như bông chế này chẳng hạn, thì coi cũng đẹp đẹp mắt, phải không? Nhưng mà chứ đâu phải đến đổi bỏ, đâu phải như là những cọng rác hay những thứ đồ bỏ. Thì như vậy để biết rằng tuy họ chưa làm được điều lành mà họ biết nói điều lành cũng là cái đáng khen,
chưa phải là toàn vẹn. Vì vậy cho nên đến cái câu thứ hai, cái câu thứ 52 Phật dạy thêm: như thuyết hoa tươi đẹp, vừa có màu sắc lại có hương thơm, những người nói điều lành và làm được điều lành sẽ đưa lại kết quả tốt. Đó, thì qua câu thứ 52 này Đức Phật mới chỉ cho cái chỗ toàn thiện, nghĩa là mình vừa nói được những điều lành mà chính mình cũng thực hành được những điều lành, thì như vậy đó chẳng khác nào như thuyết hoa đẹp, vừa có sắc mà lại vừa có hương, thì ai cũng quý, ai cũng mến. Thì người ở đời hay là người Phật tử mà biết nói điều lành, biết làm điều lành, thì người đó sẽ được kết quả như ý, tức là sẽ như nguyện của mình, muốn nguyện cái gì thì có thể thành tựu được. Đó là cái điều rất là toàn vẹn. Đến câu thứ 53, như từ đóng hoa có thể làm nên nhiều tràng hoa, từ nó thân người có thể tạo nên nhiều việc thiện. Đây, Đức Phật dùng một cái hình ảnh cụ thể là một đống hoa, như chúng ta đi ra chợ mua một rổ hoa lài, về chúng ta đổ một đống, thì một đống hoa đó thì chúng ta nếu sâu lại thì sâu có thể 5 tràng, 10 tràng để mà cúng Phật. Thì như vậy đống hoa đó nó có đủ khả năng để làm nhiều tràng hoa. Thì nơi thân chúng ta cũng vậy, nơi thân này nó đủ khả năng để tạo nên nhiều việc thiện, nhưng mà nhiều người họ không hiểu. Rồi có nhiều người họ đi qua chính nơi thân họ mà họ lại đi quỷ hoại đi, để đi tiêu diệt đi, thì cái đó là chẳng khác nào như cái người mà được của quý mà đi đập đi phá vậy. Nó rất là vô ích. Thì ở đây nó chính nơi thân mình làm được nhiều việc thiện, thì trong tay quý vị sẽ có nhiều người thắc mắc. Nó ví dụ như quý vị mà giàu có, nhiều tiền nhiều bạc, hoặc là có thế lực, thì mới nói mới dạy người ta được, mới làm được những điều lành. Hô cái gì có cái nấy, muốn cái gì làm được cái nấy, thì làm được nhiều điều lành. Còn ví dụ như mình nghèo, thân trơ trọi, sớm lo bữa sáng và chiều tối lo bữa chiều, cứ như vậy lo sớm lo chiều ngày qua ngày, không có thì giờ đâu mà làm lành làm thiện. Thì như vậy nơi thân này họ làm sao có thể tạo được nhiều điều thiện được. Thì như vậy đó, sẽ có một ít người ở trong một hoàn cảnh mà bẩn chặt thiếu thốn, thì họ sẽ có những cái tâm niệm e rằng Phật nói không đúng chăng, người ta có tiền có phương tiện thì nơi thân họ mới tạo được nhiều điều lành, còn nếu mình nghèo mình không có phương tiện thì làm sao nơi thân này mà tạo được nhiều điều lành. Thì bây giờ tôi giải thích cho quý vị thấy, chúng ta đừng quan niệm điều lành phải là xuất bạc triệu ra làm những cái gì cho to tát mới gọi là điều lành. Mà điều lành của nhà Phật nói nó rất là giản dị, vừa nghĩ thấy người ta khổ vừa khởi lòng thương cũng là một tâm niệm lành, phải không? Đó là mình không có tiền cho, không có cái gì giúp được họ, mà mình thấy họ khổ mình biết thương họ cũng là một quan niệm lành, một ý niệm lành. Thì như vậy người nào không có quyền làm việc đó, việc đó có tốn hao gì đâu, thì phải không? Rồi, đó là tôi nói tâm niệm, khởi một tâm niệm thiện đối với những người đau khổ thì cũng đó là một việc lành rồi. Hoặc giả mình thấy một con kiến rơi dưới nước mà lấy tay mà nhấc nó lên cũng là một việc lành. Thì như vậy việc lành nó dễ làm quá, phải không? Có ai có tốn hao gì, phải nhiều công nhiều của gì? Hoặc giả tất cả những trường hợp ai có những cái chuyện gì khó khổ mà nơi thân mình có thể giúp được họ cái gì mình giúp, thì cái đó nghĩ rằng ai cũng có thể làm được. Cho nên nói rằng bất cứ một hành động nào, dù nhỏ thế mấy đi nữa, mà với một lòng lành mình làm, hay là một tâm niệm thiện mà làm, thì đều là việc tốt hết, đều là việc lành hết. Chứ không phải đợi mình làm việc thực là to tát mới gọi là việc lành. Bởi vì quan niệm người đời ai cũng nghĩ rằng làm cái gì cho việc lớn, việc to tát mới gọi là việc thiện. Còn chuyện nhỏ nhỏ không phải việc thiện. Ví dụ như có người ta bị tai nạn, mình cứu họ được cho họ sống lại thì mới gọi là việc thiện. Còn thấy một kiến rớt dưới nước thì thực kệ mặt nó nhỏ xíu mà không đáng kể. Thành ra như là cái việc cứu người ta không được là thôi, còn những chuyện nhỏ nhỏ đó mình không bao giờ nghĩ, không bao giờ làm. Rồi mình cứ than phiền rằng tôi đâu có khả năng mà làm việc thiện, thì đó là mình là người chưa biết làm việc thiện. Thành ra làm việc thiện thì bất cứ một cái gì, một chúng sanh nào mà đau khổ, dầu cho một đứa bé nó lạc đường nó khóc, mình biết dỗ nó đưa nó tới nhà, cái đó cũng là việc thiện. Thì cái đó thấy không tốt hào gì bao nhiêu hết, chỉ chút công rồi thôi. Vì vậy cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng mình làm việc thiện là phải việc to tát. Thì nếu hiểu như vậy thì quý vị thấy nơi tâm mình có một nghĩ lành đối với người đau khổ cũng đó là việc thiện. Miệng mình biết an ủi những người khổ não đó cũng là việc thiện. Tay chân mình làm giúp được những cái gì cho họ bớt đau khổ đó cũng là việc thiện. Thì ai lại không có những phương tiện đó? Ai không có tâm niệm? Ai không có miệng? Ai không có hành động bằng tay chân? Thì như vậy nếu có thì tất nhiên đều làm được điều thiện hết. Vì vậy mà Đức Phật nói từ nơi thân người có thể tạo nên nhiều việc thiện. Thì như vậy không chối cãi rằng chúng ta không có khả năng làm việc thiện, chỉ vì chúng ta muốn từ chối việc thiện thôi. Chứ còn ai ai cũng có thể làm được việc thiện hết. Nghĩa là mình có tiền thì giúp bằng tiền, mình không có tiền thì giúp bằng lời nói. Người có khả năng phương tiện khác họ giúp bằng phương tiện của họ, mình không có thì mình giúp bằng phương tiện tay chân của mình. Thì cái đó không có hại gì hết. Tất cả cái lòng thương chân thật, tất cả những cái gì để an ủi, giúp đỡ người đau khổ đều là việc thiện hết. Cho tới, tôi nói một cái rất gần. Ví dụ giờ quý vị đi nghe kinh mà người khác họ chưa biết hiểu đạo lý, mình khuyên họ đi nghe kinh, cái đó là việc thiện không? Mà cái đó quý vị có tốn nhiều tiền không? Không tốn gì phải đâu, chỉ là một cái lời nhắc nhở, khuyên nhắc họ như thôi. Thì như vậy tất cả cái đó đều là cái thiện hết. Quý vị nhớ kỹ, thành ra cái việc thiện nó không có lựa là phải hết sức là nhiều công nhiều sức mới là thiện. Mà cái thiện chính là những cái gì mà để đưa người ta tới điều lành, cái gì làm cho ta hết đau khổ thì cái đó là cái thiện. Đến bài kinh thứ 54, mùi hương của các thứ hoa, dù là hoa chiên đàn, hoa đa già la hay hoa mạc lị, đều không thể bay ngược gió. Chỉ có mùi hương đức hạnh của người chân chính, tuy ngược gió vẫn bay khắp cả muôn phương. Thì quý vị thấy, dù cho cái hương thơm của các thứ hoa, nhưng nó cũng chỉ là gió chiều nào nó nhả hương theo chiều ấy thôi, chứ nó không có cái khả năng mà lan khắp tất cả. Nhưng mà với con người thực là đức hạnh chân chính, thì tuy họ ở nơi nào thì các chỗ khác người ta cũng đều có thể biết được họ. Thì như vậy cái mùi hương đạo đức mới là một cái mùi hương chân thật. Cái mùi hương đó mới là cái mùi hương mà nó tỏa ra khắp cả muôn phương. Chứ còn tất cả những cái mùi thơm khác nó chỉ ở trong giới hạn nào thôi. Vì vậy cho nên trong nhà Phật luôn luôn chú trọng tới cái mùi hương đức hạnh nhiều hơn hết. Thì quý vị thấy như Chư Tăng, Chư Ni nhiều khi tới cái giờ tụng kinh hoặc là có những buổi lễ cầu nguyện gì đó thì thắp ba cái hương các vị nguyện, thì trong đó có những câu nguyện sau: giới hương, định hương, giữ huệ hương đó. Hương bằng giới, hương bằng định, hương bằng trí huệ, rồi hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Đó là những cái thứ hương mà trong nhà Phật hết sức là chú trọng. Chứ còn cái hương từ cái hương thơm từ cái nhang ra đó, cái đó là cái hương tầm thường, chưa có quan trọng. Cho nên người đạo Phật, người tu theo đạo Phật là chú trọng cái hương đức hạnh, cái hương của giới, của định, của trí tuệ, của giải thoát, thì cái hương đó mới thực chân thực là mùi hương. Còn cái hương của tầng tục này thì nó tạm thôi, thoáng qua mũi chút thì nó mất. Còn cái hương kia là cái hương thực là lâu dài, kiếp kiếp đời đời, nó làm cho mình thanh tịnh, làm cho mọi người đều được thanh tịnh. Vì vậy cho nên ở trong nhà Phật rất chú trọng nó. Mà ở đây bài kinh này Đức Phật ngài mới chỉ chúng ta thấy qua cái hình dáng những cái thứ hoa, những cái thứ hoa quý ở Ấn Độ, như hoa thiên đàng, hoa đa già la, hoa mạc lệ, là những thứ hoa mà thơm nhất ở Ấn Độ, mà Đức Phật nói rằng nó đều không có thể cái mùi thơm ba ngược gió được, mà chỉ có cái mùi thơm đức hạnh đó, thì cái mùi thơm đó nó mới bay đầy khắp muôn phương. Cho nên chúng ta ráng mà tu hành thì cái mùi thơm của tu hành đó mới là cái mùi thơm cao quý. Mà nói mùi thơm của tu hành đó, nhiều khi rồi quý vị cứ nghĩ mùi thơm đó phải trang sức bằng cái gì, thì thiệt ra cái quý đó, quý của cái mùi thơm đức hạnh, nhiều khi nó không thơm gì hết mà vẫn quý. Tôi thí dụ những câu chuyện ở trong luật, nó hồi xưa có vị sa di, ông tu hành, một vị tỳ kheo tu hành, mặc y rất dơ bẩn, mà đức hạnh của ngài thiệt là thanh bạch. Cho nên mỗi khi mà ngài giặt y thì có những chư thiên hoặc là các vị sanh thành lại múc nước uống. Nhưng mà sự thật cái nước đó quý vị tưởng tượng sạch hay dơ, toàn là nước mồ hôi không, phải không? Nhưng mà sở dĩ người ta ta quý đó là tại vì cái đức hạnh của ngài, phải không? Cái đức hạnh của ngài quá cao cho nên người ta quý. Còn có nhiều người, ví dụ như mình bây giờ, có nhiều người thì ướp dầu thơm này dầu thơm kia giặt, chắc gì thiên thần họ có lại không múc nước họ uống hay không, chắc là nhiều khi mình tưởng là thơm mà các ngài lại thấy hôi chẳng khác chẳng hạn. Vì vậy cho nên cái thơm của chư thiên hoặc là thiên thần, người ta nhìn á là cái thơm của đức hạnh, chứ không phải cái thơm mà theo cái lỗ mũi trần tục của mình do những cái mùi thơm của dầu của này kia đó, không phải vậy. Thì đó, để biết rằng người sống ở trong hiện tại mà biết tu đức hạnh, đó là cái mùi thơm quý báu đầy khắp cả mọi nơi, dù cho cả trời cả người cũng đều là quý kính. Đến bài kinh thứ 55, hương thiên đàng, hương đa già la, hương bạc tất kỳ, hương thanh liên, trong tất cả thứ hương chỉ thứ hương đức hạnh là hơn cả. Thì như vậy bài kinh 54 chúng ta hiểu, thì qua bài kinh 55 này cũng không có khác gì. Đến bài kinh 56, hương thiên đàng, hương đa già la đều là thứ hương vi diệu, nhưng không sánh bằng hương người đức hạnh xông nhát tận chư thiên. Đó, thì cái hương đức hạnh đó, cái hương đó mới xông tột chư thiên lại, còn tất cả thứ hương khác thì không tột. Như khi nãy tôi nói, bởi vì người đức hạnh cho nên đến chư thiên cũng quý kính, còn tất cả những cái mùi thơm kia thì chỉ có ở trong thế gian trần tục này thôi, chứ còn đối với chư thiên, thiên thành người ta không có quý kính cái hương thế gian này. Bài số 57, người nào thành tựu các giới hạnh, hàng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chánh trí và giải thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được. Bài kinh này hơi khó hơn, tôi giải kỹ. Thế người nào thành tựu các giới hạnh, hàng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chánh trí và giải thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được. Như vậy tức là bốn điều kiện. Điều kiện thứ nhất là giới hạnh, điều kiện thứ hai là không buông lung, điều kiện thứ ba là chánh trí, điều kiện thứ tư là giải thoát. Người nào mà có đủ bốn điều kiện đó thì ác ma không thể dòm ngó được. Tại sao nó không dòm ngó được? Nó có mắt, nó có quyền dòm tất cả chứ, mà tại sao đối với người này nó lại không có quyền dòm, nó không có quyền dòm ngó? Thì ở chỗ này tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy. như chúng ta hàng ngày, nếu mà chúng ta giữ giới, ví dụ như người cư sĩ tại gia mình thọ năm giới, sau khi thọ năm giới rồi giữ đúng năm giới thì như vậy tức là gọi là giới hạnh tâm sạch. Và mình hàng ngày tâm niệm không buông lung, không buông lung bằng cách nào? Như khi nãy tôi nói đó, trong cái bài kinh trước, bài kinh số 50 đó, là hàng ngày mình biết kiểm điểm lại tâm niệm, hành động, ngôn ngữ của mình, luôn luôn là tự kiểm soát, không bao giờ mình để cho tâm niệm mình chạy ra, chạy theo ngoại cảnh, mà mình phải tự kiểm soát lấy mình, hạn chế nó ở trong những cái hành vi lành và những hành vi đạo đức. Thì như vậy đó, tức là mình không buông lung. Còn nếu mình để cho tâm niệm mình chạy theo ngũ dục của thế gian thì đó gọi là buông lung. Thì như vậy, trường hợp thứ nhất là giữ giới hạnh tâm sạch. Trường hợp thứ hai là biết tự kiểm điểm lại tâm niệm hành động của mình, gọi là không buông lung. Điều kiện thứ ba là an trụ trong chánh trí. Chánh trí tức là cái trí chân chính. Mà cái trí gì là cái trí chân chính? Đây là Đức Phật Ngài muốn giảng trạch. Vì thường thường cái chữ trí thì người nào ở thế gian khôn ngoan, lanh lợi hơn kẻ khác thì nói người đó là người trí. Nhưng mà đối với đạo đức nó không phải vậy. Đạo đức, cái trí của đạo đức là cái trí biết cái nào là tà để chừa, cái nào là chánh để theo, cái nào ác bỏ, cái nào thiện mình làm, thì cái đó gọi là cái trí chân chính. Còn nếu mà mình có cái khôn ngoan để lừa bịp người ta thì cái đó không gọi là trí, đối với đạo Phật không gọi là trí, mà đó gọi là gian ngụy tà ác chứ không phải là trí. Thành chỉ trí với nhà Phật là biết tà để mà mình không lạc, không lầm, biết chánh để mình đi theo, biết cái ác để chừa bỏ, biết cái thiện để thực hành, luôn luôn có cái trí thấy rõ ràng những điều đó, không có bị mờ mịt, thì như vậy gọi là cái trí chân chính, thì người đó gọi là người trí, chứ không phải là cái lanh lẹ khôn ngoan để lừa bịp thiên hạ, thì cái đó không phải là trí đối với đạo Phật. Giải thoát, giải thoát nghĩa là không bị trói buộc, không bị người ta làm cho mình phải lăn lộn ở trong cái dòng danh lợi tài sắc vân vân. Hay nói một cách khác, đối với ngũ dục sáu trần thì mấy danh từ này tôi thường giảng quá, không có thể mà nhắc giải thích từng danh từ cho quý vị nghe hết. Nói gọn là đối với ngũ dục và sáu trần mình không bị nó chi phối mình thì gọi đó là giải thoát. Giải thoát tức là không bị nó trói buộc. Bởi không bị trói buộc cho nên mình được tự tại, tự do. Thì người như vậy, các cái loại ác ma nó không thể nào dòm ngó được, tức là nó không bao giờ dám mà ngó đến người đó. Thì nói cái điều này nó có vẻ hơi siêu hình một chút, quý vị hơi khó tin. Sẵn tôi cũng nói chuyện như hôm qua tôi dịch một sự tích của một vị thiền sư, chính là Ngài Tự Bảo thiền sư, mà trong đó tôi thấy nó phù hợp với chỗ này. Tôi nói cho quý vị nghe, Ngài Tự Bảo thiền sư từ khi mà Ngài xuất gia mà tu, Ngài giữ giới thật là thanh tịnh, họ gọi là tu theo hạnh đầu đà đó. Nó là Ngài khó nhọc mà luôn luôn Ngài gìn giữ giới đức một cách chín chắn. Thì nó một hôm nọ, Ngài về ở cái núi dân cư, hôm đó Ngài có cái duyên sự gì đó, Ngài chống gậy xuống núi. Khi chống gậy xuống núi, Ngài đi dọc đường thì gặp có mấy cái chú lính đi, gọi là đi nạt đường đó. Là ở sau thì có quan huyện quý ngồi xe ngựa, thành ra mấy chú lính đi trước nạt đường để cho dân tình họ tránh qua hai bên. Thì khi mấy chú lính đi ngang nạt đường là thấy Ngài nó tránh qua một bên để xe huyện quý đi, thì Ngài cũng riu riu là tránh qua phía bên tả, Ngài đứng. Thì khi đó xe huyện quý có một con ngựa kéo đi, khi mà vừa đi ngang, Ngài con ngựa sùng xuống nó lại, nó mệt, mà nó không dám đi nữa. Thì lúc đó ngài nó đòi xuất sanh mà cũng biết người nữa. Thì ngài nói dạy cho ông quyền quý ông biết đây là vị hòa thượng đức hạnh, cho nên đi xuống. Ông bước xuống xe, ông đảnh lễ, đảnh lễ xong xuôi rồi cái bước lên con ngựa mới đứng dậy kéo ông đi. Thì quý vị thấy đó là loài xuất sanh mà người đức hạnh nó còn thấy. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nó một hôm ngài đang ở ngoài sân chùa thì có một số sơn thần tới làm kiệu, kiệu ngài đi quanh chùa, đi quanh chùa là ngài nói thôi các ngài trở về chỗ cũ, thì các ngài đó mới để ngài xuống rồi mỗi người đi trở về chỗ của họ. Thì như vậy thì quý vị thấy là chính sơn thần cũng quý trọng, thấy kiệu ngài.